This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, Đài 1160 AM chúng tôi có chương trình Cảnh sát và người dân. Và ngày hôm nay, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10:30 cho đến 11:00. Ngày hôm nay có sự phụ trách của Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Rainbury đến với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực mà trong sự hiểu biết của cảnh sát, những sự lưu thông trên đường v.v. thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn nha. Từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn.
Dạ vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm, rất vui trở lại cùng chương trình và kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Thưa anh, thì thời gian qua tại khu vực Dallas Fort Worth mình có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra mà anh cần quý khán giả lưu ý không anh?
Dạ vâng, thì như quý vị cũng đã biết là có một cái vụ nổ súng gây chết người mà ở một cái khu mua sắm ở thành phố Ireland, thì những cái vụ đáng tiếc đó xảy ra thì rất là buồn cho gia đình và nạn nhân và cũng như cộng đồng xung quanh, cũng như cộng đồng của thành phố Ireland. Thì hy vọng chúng ta đốt một nén hương lòng và chúng ta nghĩ về những người đã khuất và có thể cùng nhau chung tay để mà giúp đỡ được những gì chúng ta có thể. Hiện bây giờ thì những cái phần mà để cho mọi người đóng góp cũng đang lan tỏa khắp trên các trang mạng xã hội, thì hy vọng là một chút gì đó chúng ta có thể làm vơi đi cái nỗi đau mà những người đó phải gánh chịu cùng với những người nạn nhân và gia đình của người nạn nhân xấu số đã bị thảm sát ở trong cái vụ nổ súng vừa qua.
Cảm ơn anh. Thì nhắc lại cái vụ đó thì Dũng Nghiêm cũng có một cái muốn hỏi Trung sĩ Cảnh sát là ví dụ ngay cái sự việc tại cái trung tâm thương mại đó thì nghe nói có một người bảo vệ cũng bị bắn chết, nhưng mà tại vì người bảo vệ này hình như là không có súng, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi Trung sĩ Cảnh sát là nếu như người bảo vệ này có súng thì có thể là anh ta có thể ngăn cản được hung thủ không? Tại vì may là có một cái officer cảnh sát đang ở gần đó đến kịp thời, chứ nếu không là sẽ còn chết nhiều người hơn nữa. Cũng như là trong trường học cũng vậy, nếu mà giáo viên được trang bị súng thì có thể ngăn cản được những hung thủ mà xả súng hàng loạt như vậy, thì theo anh thì có nên trong trường học cũng như cho những trung tâm thương mại thì có nên mang theo súng để mà có thể ứng phó trong những sự việc tương tự như vậy không thưa anh?
Vâng, đương nhiên nếu mà có được thì chúng ta ngăn chặn được những cái thêm những người vô tội bị thiệt mạng, thì thường bảo những người bảo vệ như là security officer đó, thì thường họ có nhiều cái loại mà có loại là không mang súng, thì có loại mang những người mang súng hoặc người thì non-commission, người thì commission, những người commission thì họ có thể học có quyền mang súng, nhưng mà tùy theo cái độ huấn luyện của người đó được huấn luyện như thế nào và tùy theo cái chỗ nào mà mướn những người bảo vệ đó cần sự hiện diện của một người đó để coi hay thôi, hay là cần có cái sự hiện diện và cần người đó mang súng, thì cái đó là tùy theo cái quyền lựa chọn của những người nào mà họ mướn những cái công ty bảo an như vậy. Thì đương nhiên là nếu chúng ta có được những người mà mang súng mà sẵn sàng để mà phản ứng kịp thời thì nó tránh gây ra thêm những người tử vong hơn. Thì trong trường học cũng vậy, như những chương trình trước chúng ta cũng đã nói nhiều về những cái vụ việc này, thì những giáo viên mà có thể có được huấn luyện kỹ càng về sự an toàn và được mang súng trong trường học, thì khi mà vụ việc xảy ra thì tránh được tử thương từ những học sinh khác, ở đâu cũng vậy. Thì nhưng mà đôi khi trong trường học hay là trong những cái khu mua sắm thì có những người người ta cảm thấy người ta khó chịu hay dị ứng khi một người nào đó đi xung quanh họ mà mang súng, nhưng mà cái đó là cái từ cảm nhận cá nhân của từng người. Cái quan trọng đó là những người nào mà làm chủ những cái khu vực đó nghĩ cần thiết để mà có những cái đó để mà bảo vệ sự an toàn cho những người đi mua sắm, hoặc là cho những như ở trong trường học, cho những con em của mình trong trường học mà thôi. Còn cái sự mà đồng tình hay không đồng tình thì đó là một cái vấn đề mà một cái đề tài mà luôn luôn mọi người vẫn bàn tán bấy lâu nay, nhưng mà cái điều then chốt quan trọng là cái sự bảo vệ an toàn cho những người nào trong những cái cơ sở mà họ làm việc, hoặc là những cái cơ sở, những cái trường học mà các con em đi học, hoặc là như vừa qua chẳng hạn là những cái khu mua sắm ở Allen Mall chẳng hạn.
Cảm ơn anh. Thì thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị đừng có ngần ngại gọi ngay vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn có thời gian để giải đáp cho quý vị nha. Cho nên quý vị để gần cuối chương trình thì sẽ không kịp để trả lời hết những câu hỏi của quý vị. Thưa anh, thì nếu mà có những sự việc đáng tiếc xảy ra ở những nơi đông người, chẳng hạn xả súng hay là những vụ như là những nơi hòa nhạc bị giẫm đạp hay bất cứ cái gì đó, thì nói chung những cái sự cố xảy ra trong những nơi đông người, thì anh với cái sự hiểu biết của Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn, thì anh có lời khuyên gì đến quý thính giả nếu gặp những trường hợp đó thì mình làm như cách nào để tránh những cái tai họa có thể xảy ra đối với bản thân mình và những người thân của mình không, thưa anh?
Vâng, thì chúng ta có hai cái cách phản ứng. Fight or flight có nghĩa là chúng ta chống cự, hoặc là chúng ta bỏ, chúng ta rời đi, chúng ta bỏ chạy. Trong trường hợp mà chúng ta không có súng đạn, không có súng ống, không có cái gì để không có những cái vỏ chai gì để mà chuẩn bị để mà bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh đó, thì cái việc tốt nhất chúng ta làm khi mà những cái vụ việc đã xảy ra đó là chúng ta rời khỏi cái hiện trường, chạy xa càng sớm càng tốt. Nếu mà trường hợp chúng ta không chạy được thì chúng ta kiếm chỗ nào trốn, những cái chỗ nào kín đáo để ẩn nấp, và với cái sự hy vọng là cái kẻ xấu và cái người là cái những cái người nào mà đang đang sát hại mọi người là họ không có tìm được chúng ta, hoặc là cùng những cái lúc đó thì chúng ta hay cứ nghĩ là sẽ có một ai đó là hy vọng trong số những cái người bỏ chạy tán loạn đó gọi cảnh sát. Nhưng mà mình nghĩ như vậy đó thì có đôi khi tới khi mà có người gọi cảnh sát thì đã quá trễ rồi. Cho nên thí dụ nếu mình có điện thoại mà cái vụ việc xảy ra mình cứ gọi cảnh sát, nhiều người gọi không sao, càng nhiều người gọi đó thì bên đó mới bên tổng đài của sở cảnh sát mới thấy được cái sự khẩn cấp của cái vụ việc đó đang xảy ra, và họ gửi người tới càng sớm càng tốt, nhất là những cái vụ việc gì nó đang xảy ra, nó đang còn diễn tiến ở hiện trường. Thì về cái việc mà làm gì đó, thì nếu mà chúng ta không có vũ khí đó thì cái việc chúng ta cần làm là chúng ta rời khỏi hiện trường, tránh xa càng sớm càng tốt. Hoặc nếu mà trong trường hợp mà mình ở gần quá với là cái kẻ hung thủ mà đang bắn súng hàng loạt mọi người đó, thì mình nếu mà mình muốn bảo vệ mạng sống của mình thì bắt buộc mình phải ra tay để mà mình làm cái gì đó, để mà mình bảo vệ bản thân mình. Tại vì nếu mà mình không có súng và cái tên những cái kẻ xấu đó mà đang bắn hàng loạt mọi người thì thế nào cũng tới phiên mình. Nếu mà mình ở quá gần cái chỗ đó và mình không có cái cách nào để chạy thoát nữa thì đương nhiên là mình phải chống cự. Mình chống cự bằng cách nào đó để mà mình ngăn chặn cái sự nguy hiểm đó bằng với tất cả những gì xung quanh. Nếu mà nhiều người đó thì chúng ta cố gắng phải làm sao mà hợp sức đồng lòng với nhau để mà tiêu diệt cái để mà ngăn chặn cái mối nguy hiểm đó. Còn nếu không thì thêm những người xung quanh sẽ bị tử vong. Thì đó là cái trường hợp chúng ta phải chống cự. Nhưng mà nếu mà trong thường thường thì chúng ta khỏi hiện trường và chúng ta gọi cho cảnh sát. Và những cái vụ việc như vậy thì cảnh sát tới rất là nhanh, tại vì nó đang còn xảy ra, nó đang còn diễn tiến. Và như ở Alamore vừa rồi là cũng may là có một người cảnh sát đang làm việc ở gần đó và phản ứng kịp thời để mà ngăn chặn. Và để, nếu không thì thêm những sự đáng thương vong đáng tiếc nữa xảy ra. Nên ở những cái khu trường học cũng có từng huấn luyện cho những người giáo viên công việc đó xảy ra sẽ phải làm như thế nào, fight or flight, nghĩa là chống cự hoặc là phải bỏ chạy hoặc là phải ẩn nấp như thế nào, phải ngăn chặn cái phòng của mình như thế nào để mà kẻ xấu khó mà vào được. Mà một khi đã độc nhập vào rồi thì phải làm bất cứ những gì đó để bảo vệ mạng sống của những học sinh xung quanh. Và những cái công sở cũng vậy, họ thường thường hay tổ chức những cái buổi mà những cái buổi huấn luyện hoặc là những cái nói về những cái đề tài tương tự như vậy. Thì những cái sở cảnh sát địa phương đó lâu lâu họ cũng có tổ chức và họ nói về những cái vụ việc này, khi mà xảy ra chúng ta cần nên làm gì. Cho nên nếu quý vị ở thành phố nào đó thì quý vị liên lạc với cảnh sát địa phương của mình để mà có đôi khi họ có những cái lớp, có những cái buổi nói chuyện hoặc là nói về những cái đề tài như vậy. Thì quý vị có thể liên lạc thẳng với lại cảnh sát địa phương của mình có cái chương trình đó hay không, hoặc là khi mà có thì ngày giờ như thế nào. Như mà riêng sở cảnh sát Glenfury cũng hay có những cái giờ để mà nói chuyện với cộng đồng về những cái đề tài như vậy. Có những cái lớp học dành riêng cho phụ nữ khi mà bị kẻ xấu tấn công, hoặc là có những cái lớp mà có những cái lời khuyên về khi mà những cái vụ việc khẩn cấp xảy ra chúng ta nên làm gì. Thì hy vọng là trong tương lai, dựa theo cái chương trình kết hợp, chúng tôi có những cái chương trình như vậy cho đồng hương, riêng với đồng hương Việt Nam của mình trong vùng Dallas Fort Worth và phụ cận.
Cảm ơn anh. Trong những trường hợp như vậy đó, ví dụ như mình người dân mà một người nào đó chứng kiến những cái sự việc xảy ra trên đường trong cuộc sống, chẳng hạn như cướp giật hay bạo hành gì đó, thì mình muốn ra tay giúp đỡ cái người nạn nhân đó, thì ví dụ mình có võ nghệ hay là mình có vũ khí hay mình có súng gì đó mà mình muốn giúp người ta, nhưng mà lỡ tay mình làm bị thương cái tên tội phạm đó hay mình làm chết tên tội phạm đó, thì mình có bị tù tội không anh?
Dạ, cái đó thì tùy theo mình lỡ tay như thế nào anh. Tại vì nếu mà một người nào mà chỉ mình thí dụ là một người nào mà chỉ xô đẩy nhẹ nhẹ thôi mà mình rút súng ra, mà mình là kẻ thứ ba mình bảo vệ cái người kia mà mình rút súng ra mà mình nổ súng đó, thì đương nhiên cái sự phản ứng của mình so với lại cái sự vũ lực của cái người xấu mà chúng ta đang đối đầu thì nó đi vượt cái giới hạn cho phép. Thì tùy theo cái độ nguy hiểm và cái mối đe dọa của cái người trước mặt của mình, họ diễn tiến như thế nào. Nếu mà một người nào đang cầm dao, cầm vũ khí hay cầm súng, hoặc là chĩa súng đe dọa, hoặc là nổ súng luôn chẳng hạn, thì đương nhiên cái đó là nó đe dọa đến tính mạng một cái cách khẩn cấp. Thì nếu chúng ta có dao, có súng hay là chúng ta làm được những gì để ngăn chặn được đó thì chúng ta làm. Nhưng mà trong khi mà chúng ta chúng ta phản ứng á, mà chúng ta tự vệ hoặc là chúng ta bảo vệ cái người thứ ba đó, mà không may cái người đó bị cái người kẻ tấn công nó bị tử vong đó, thì luật pháp có thể hiểu được và có thể thông cảm được, thì cũng tùy theo cái góc nhìn và tùy theo khi mà ra tòa mọi chứng cứ nó bày ra như thế nào mà thôi. Nhưng mà nếu mà mỗi lần chúng ta dùng vũ lực thì đương nhiên chúng ta có cái trách nhiệm với lại cái hành động của mình. Nếu mà cái hành động của mình mà nó vượt xa với lại những cái sự bạo lực đang diễn ra đó, thì đương nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm với pháp luật mà thôi.
Cảm ơn trung sĩ cảnh sát. Thưa anh, thì hôm nay là cái tuần cuối cùng rồi, thì các em học sinh nó cũng đã kết thúc năm học. Thì cái mùa hè tới chắc chắn sẽ có những em học sinh khoảng 16 tuổi bắt đầu là vào mùa hè sẽ học lái xe, sẽ tập lái xe để lấy cái bằng lái xe. Thì trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn có thể cho lời khuyên nào là các em, những gì các em nên làm và những gì các em không nên làm? Tại nếu các em vi phạm những chuyện gì thì có thể là bị cảnh sát phạt cả, thưa anh.
Dạ, thường thường nếu mà mình mới tập lái xe đó thì mình luôn luôn lúc nào cũng có người nhà trên 21 tuổi có bằng lái hẳn hoi ngồi kế bên để mà giúp mình, để mà huấn luyện cho mình. Còn nếu mà có người khác mà có đôi khi không phải người nhà hoặc là chỉ là chở đi thôi thì cái đó cũng sẽ bị rắc rối nếu mà chúng ta không may mà phạm cái lỗi gì mà bị tấp vô. Thì thường thường 16 tuổi trở lên thì có thể thi bằng viết, có thể tập lái xe, nhưng mà cái người ngồi kế phải là cái người trong gia đình và phải hơn 21 tuổi trở lên. Và nếu mà cái người ngồi kế đó phải là cái nhân viên nào đó trong cái trường dạy lái xe để mà dạy các em lái xe đó thì không sao. Nhưng mà nếu mà những cái em nào mà sẽ nghĩ là mình sẽ đi lấy bằng lái và sẽ tập lái xe đó thì nên bắt đầu chú ý những cái luật giao thông căn bản, những cái bảng đường, mình để ý những cái bảng đường, cái cách quẹo ra làm sao, cái bảng đường nó chỉ dẫn như thế nào, chỗ nào cần quẹo, chỗ nào không được quẹo, cái lan nào được quẹo, không được quẹo, và mình làm quen với lại những cái bảng đường, mình làm quen với lại những cái cách lái xe của mọi người, từ bật đèn quẹo cho tới những cái việc nhỏ khác. Mình để ý càng nhiều đó thì khi mà mình bước qua mình lái ở bên tay lái đó thì cái góc nhìn nó thay đổi hẳn so với lại người ngồi kế bên. Thì lúc đó mình làm quen được càng nhiều với những cái mà mình nên biết đó, thì khi mà mình qua mình lái xe thì nó dễ hơn. Và em tránh lái mà lái ban đêm và không có chở nhiều bạn bè, tại vì mình chưa có lái rành thì cái trách nhiệm của mình nó rất là nặng nếu mà có chuyện gì xảy ra. Thì những cái chuyện đáng tiếc đó thì có đôi khi nó đi theo mình suốt đời, cho nên khi mà mình lái vững, lái rành, có bằng lái hẳn hoi rồi đó, thì đó là một chuyện sau này. Còn khi mà chưa có bằng lái là đang thi bằng lái hoặc là đang thi bằng viết thì chỉ có người nhà có bằng lái ngồi kế thôi. Còn nếu mà những cha mẹ có đôi khi y mà không cẩn thận cho con em của mình mà lấy lái xe ra ngoài mà chưa có bằng lái, khi mà gặp sự việc xảy ra thì cha mẹ cũng phải chính là những cái người mà ra đó để đưa con em mình về. Thì cố gắng tránh làm sao mà đừng chở nhiều bạn bè, đừng có lái ban đêm, để ý đường, và nếu mà có cơ hội thì cứ nhảy qua tay lái mà lái. Thí dụ đi chợ hoặc đi shopping, đi mua sắm gì với người nhà đó, mình nói với cha mẹ mình con đang cầm lái hay để con lái, thì lúc đó thì có cái cơ hội ngồi ở bên đó lái dễ dàng hơn và được cái sự huấn luyện từ người nhà. Thì nếu mà được chúng ta tìm những cái chỗ nào và những cái bãi đậu xe nào rộng lớn và là vắng người và được sự cho phép của người chủ ở những cái cơ sở đó, mình vào đó mình tập, mình lái vòng một cái cách quẹo, cái cách lui xe, cái cách quay xe lại bằng 3 điểm, 3 point turn, hoặc là cái cách quay đầu xe lại như thế nào. Thì những cái đó mình tập được càng nhiều thì càng tốt cho mình.
Nếu mà tập lái xe ở ngoài đường thì đương nhiên là phải có bảo hiểm rồi. Nhưng mà nếu mà các em tập trong parking lot như hồi nãy anh trung sĩ cảnh sát chia sẻ thì có cần phải có bảo hiểm không thưa anh?
Đương nhiên anh, tại vì khi mà vụ việc xảy ra thì mình phải có bảo hiểm, mặc dù là mình ở ngoài đường phố hay là mình ở trong và mình ở trong những cái khu đậu xe.
Rồi, cảm ơn anh. Với cái làn sóng di dân hiện giờ đang đi vào tiểu bang Texas của mình rất nhiều, mà trong khi cái lực lượng công lực đang rất là thiếu, thì không biết là thời gian qua tại sở cảnh sát Ramari có những sự việc nào liên quan đến cái vấn đề di dân hay không, thì anh có thể chia sẻ đến quý thính giả là thời điểm này mình người dân nên tập trung chú ý những chuyện gì và tránh những chuyện gì đối với di dân đang vào tiểu bang Texas mình, và điển hình là Dallas Fort Worth mình không thưa anh?
Dạ, thì mình là những mình chỉ đi làm bình thường, và mình có như là những cái người đó là những cái người thường nhân trong thành phố, mà nếu có cái chuyện gì xảy ra đó thì chúng ta cứ gọi cho nhân viên công lực đến để mà làm việc. Thì có những cái vụ việc gì mà xảy ra hàng ngày, không có nhất thiết phải là vì những người dị dân hay là không, có những cái gì đó thì chúng ta cứ nên hợp tác với lại những nhân viên công lực ở thành phố địa phương của mình để mà làm việc.
Cảm ơn anh. Tại vì sở dĩ Dũng Nghiêm hỏi câu hỏi này là vì hiện giờ Dũng Nghiêm thấy cái di dân lậu đang đứng ở các ngã tư trên khu vực Dallas này rất là nhiều. Rồi, hoặc là những Home Depot hay là những nơi mà họ cần đó, giống như để chờ đợi người ta đến thuê để mà làm dùng sức để mà làm những công việc nặng đó, thì những người đó theo Dũng Nghiêm biết là không có giấy tờ, những người đó họ không có giấy tờ, thì không biết là khi mà nếu người dân mà nhờ những người đó làm những công việc gì đó thì nó cũng không có an toàn cho họ, cho họ. Cái thứ hai nữa là cái những người đó họ mua hay họ ăn cắp những chiếc xe cũ, họ chạy về đường, họ Dũng Nghiêm thấy họ chạy rất là ẩu, và chắc chắn là họ sẽ không có bảo hiểm nữa. Cho nên khi gặp những trường hợp như vậy thì mình phải làm sao thưa anh?
Dạ, cái về cái vụ việc mà chúng ta mướn những người làm mà chúng ta nghĩ là nó sẽ rẻ tiền và nó sẽ giúp được đó, và nó không có cần phải đi qua nhiều trung gian gọi tới hoặc là lấy hẹn đâu này kia đó, thì chúng ta có nhiều người cứ ra đường bóc những người nào ở ngoài đường và về làm cho mình, lúc được lúc không, lúc đó thì người đó làm được việc, lúc đó thì người đó làm càng hư hại thêm nữa, mà có đôi khi làm một nửa mà không làm nữa, thì cái đó là mình phải chịu. Nếu mà mình quyết định thì mình phải nhận lãnh cái hậu quả mà nó xảy ra nếu mà có những cái việc gì đó không may xảy ra. Có đôi khi họ tới họ làm được việc thì chúng ta trả tiền mặt cho họ, nhưng mà cái đó là nó không đúng luật, tại vì họ trả tiền mặt thì không có đóng thuế, mà người ta đi làm ở bên này thì người ta ai cũng đóng thuế và ai cũng muốn cái người đi làm cũng phải đóng thuế như mình để mà giúp cho cái cộng đồng ở đây. Còn nếu mà những người đó làm lậu không đóng thuế mà như vậy, hoặc là có cái chuyện gì bất chắc xảy ra, mình không có tra được, mình không có biết ra được cái tông tích của người đó như thế nào, từ đâu đến đó, thì khi mà có cái gì xảy ra cũng hơi khó khăn cho cảnh sát phải làm việc, tại vì những người đó là những người di cư bất hợp pháp và thường thường không có giấy tờ tùy thân nhiều đó, thì rất là khó cho nhân viên công lực để làm việc khi mà có những cái chuyện gì đó bất chắc mà xảy ra. Thì chúng ta kêu những người nào về đó làm, về nhà của mình làm đó, thì chúng ta cũng cẩn thận và cảnh giác những cái vụ việc đó. Xung quanh thì những người lái xe cũng vậy, nếu mà cảnh sát đó, thì thường thường khi mà làm việc đó, nhiều người ta nói là đang lái xe cái lỗi nhỏ ơi là nhỏ, không có đáng cái gì hết trơn, mà tại sao bị tấp vô, rồi bị mất thời gian, rồi bị đưa trình giấy tờ rồi này kia. Nhưng mà từ cái thường thường thì cái quan niệm của người cảnh sát đó là từ cái lỗi nhỏ đó mà chúng tôi tìm được những cái thuốc cấm, những cái súng bất hợp pháp, những cái kẻ lái xe mà đang bị lệnh tầm nã, đang bị truy nã nặng, hoặc là chúng tôi vô tình chúng tôi tấp cái xe đó là cái xe ăn cắp chẳng hạn, thì và nếu mà những người dân xung quanh đó, và ở trong vùng đó mà thấy đèn xanh đèn đỏ và cảnh sát mà tấp ai vô đó, thì những người ở xung quanh họ cảm thấy an toàn hơn, tại vì có sự hiện diện của cảnh sát ở những cái khu thương mại mình đang làm việc hoặc là mình đang làm chủ. Thì đó là cái lý do tại sao mà lâu lâu mà thấy cảnh sát ở trong một cái khu vực nào tấp người vô nhiều ở những cái khu vực đó, hoặc là quay xe nhiều á, thì đó là cái lý do ngoài những cái mà thi hành cái luật giao thông. Và trong bên cạnh đó cũng bắt được luôn những cái kẻ mà di dân bất hợp pháp mà đã từng bị cho về nước mà quay lại Mỹ mà gây thêm những cái án mạng hoặc là đánh đập giết người chẳng hạn. Thì đó là lý do tại sao mà có đôi khi cảnh sát tấp xe vô. Và riêng với những người di dân bất hợp pháp cũng vậy, thì nếu mà họ là cái người mà những cái thành phần nguy hiểm mà đã từng phạm tội mà đã bị gửi về nước, có thể khi họ qua đây lại thì họ phạm thêm tội, thì cảnh sát tấp vô để mà hỏi giấy tờ, hoặc là nếu mà xe họ lái không có bảo hiểm, không có giấy tờ tùy thân, thì cảnh sát dựa theo đó để mà làm việc, để mà thi hành pháp luật mà thôi.
Dạ đúng rồi, thì nếu mà gặp những di dân bất hợp pháp này mà đã gây ra một cái vấn đề nào đó thì mình nên giam lại, chứ giống như cái vụ mà cái người nào ở bắn chết thằng xóm 5 người đó, anh trung sĩ cảnh sát là cũng là di dân lậu đó, ra vô nước Mỹ cũng 4-5 lần gì đó, thì cứ ra vô vậy rồi cuối cùng họ dùng súng bắn chết 5 người ở ngay từ bang Texas của mình luôn. Thưa anh, thì cái chương trình kết hợp của cảnh sát Bremery có gì mới không anh?
Dạ vâng, trong cái tuần lễ tháng 5 là cái tháng mà nước Mỹ mình ăn mừng cái di sản văn hóa Á Châu, gọi là Asian Heritage Month. Thì trong tháng 6 và trong tháng 5 vừa qua đó, thì khắp nơi trên vùng phía Bắc Texas và cũng như những cái nơi khác ở trên toàn quốc là ăn mừng những cái văn hóa Á Châu và những cái sự cống hiến của người Á Đông của mình đến với Mỹ. Đi ra tham ở Bremery cùng để mà ăn mừng cái ngày Asian Heritage Month. Và cái chương trình kết hợp cũng nằm ở trong chủ nhật của từng tháng năm đó. Thì cảnh sát Andy Trần đã gặp gỡ với đồng hương Việt Nam trong The Times Square trong cái buổi họp mặt của cái nghị kết hợp vừa qua. Thì cũng được vài những quý vị mới đến cái chương trình đó, và cũng rất là vui gặp được quý vị và thư chuyện cùng quý vị cũng như mà trả lời những cái câu hỏi thắc mắc dành riêng cho quý đồng hương Việt Nam của mình vào cái chương trình kết hợp đó. Và cái chương trình kết hợp và cái ngày họp mặt kế tiếp của chương trình kết hợp á, cũng sẽ vào ngày chủ nhật chúng tôi coi lại là cái ngày đó sẽ đó là vào ngày 27 tháng 8 tại giáo xứ Thánh Giuse Saint Joseph ở đường Beltline ở 1902. Thì hy vọng là cái chương trình này sẽ gặp gỡ được nhiều đồng và hy vọng được sự ủng hộ của quý vị. Thì cũng cùng một cái tháng năm vừa qua thì cộng đồng người Việt quốc gia Dallas cũng có tổ chức một cái ngày mà để cảm ơn những người cảnh sát đã làm việc, đã giúp đỡ cho cộng đồng và để bảo vệ cho cộng đồng. Thì đã mời những cái sở cảnh sát địa phương, trong đó có sở cảnh sát Grand Prairie, đến để mà cùng thưa chuyện, để những em nhỏ và những quý vị đồng hương xung quanh có cơ hội tiếp chuyện và cùng ăn một bữa trưa chung với lại những người trong sở cảnh sát và trả lời những câu hỏi thắc mắc vừa qua. Thì những cái buổi gặp gỡ đó cũng thành công và rất là vui gặp được những em nhỏ, cũng có những cái chương trình tiết mục văn nghệ nho nhỏ để mà tặng cho những anh cảnh sát. Thì chương trình vừa qua được cái sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của quý vị đồng hương. Thì nhân tiện đây chúng tôi cũng cảm ơn cộng đồng người Việt quốc gia Dallas đã tổ chức cái chương trình đó, và những cái hình ảnh mà cái buổi gặp gỡ đó thì chúng tôi có đăng ở trên cái trang mạng xã hội Kết Học Grand Prairie ở trên Facebook, và cũng có đăng tải lên những cái trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas. Thì hy vọng là những cái chương trình này nó là một cái nhịp cầu kết nối để mà nó siết chặt cái sự cảm thông giữa những sở cảnh sát địa phương và cùng với cộng đồng người Việt Nam chúng ta nói riêng. Thì những cái chương trình kết hợp cũng vậy, hy vọng là trong tương lai cũng được cái sự ủng hộ của nhiều quý đồng hương, và để cho cái chương trình này tiếp tục kéo dài trong những năm về sau. Thì hy vọng là trong ngày 27 tháng 8 sắp tới ở nhà thờ St. Joseph ở đường Beltline được chúng tôi sẽ gặp gỡ nhiều quý vị hơn nữa. Thì nếu quý vị có những gì thắc mắc, những cái nhu cầu gì mà cần thiết thì quý vị có thể đến hỏi thẳng chúng tôi trong những cái chương trình đó, và hy vọng được gặp lại quý vị.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc quý khán giả cũng như Trung sĩ Cảnh sát được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong những chương trình vừa qua, và chúc anh Dũng Nghiêm cùng với đài một cuối tuần vui vẻ, và chúc quý vị đồng hương một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc bên người thân. Vì hè cũng đã vừa đến và các em cũng vừa nghỉ học, thì đương nhiên gia đình cũng chuẩn bị những chuyến đi xa. Thì quý vị nếu mà có những chuyến đi xa thì mong quý vị thường lộ bình an và lái xe cẩn thận, và chúc quý vị một cuối tuần trong mùa lễ này thật là ấm áp và đầm ấm bên gia đình và người thân, và luôn luôn coi sóc bằng sức khỏe của mình và bảo vệ sự an toàn của mình và người thân là chính. Và mong được gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Xin chào Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ Sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.